Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, với sự kiên trì, ý chí quyết tâm làm giàu cùng sự đầu tư bài bản, từ ba cặp nhím giống mua ban đầu, đến nay gia đình ông Phan Văn Thị ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân đã phát triển được đàn nhím với số lượng hàng chục con lớn nhỏ, mang lại nguồn thu nhập ổn định và tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình. Bài viết sau đây giới thiệu mô hình nuôi nhím thương phẩm cho hiệu quả cao của hộ gia đình nông dân Phan Văn Thị. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con, chia sẻ về mô hình nuôi nhím thương phẩm của gia đình, ông Phan Văn Thị ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân chia sẻ. Những năm trước, kinh tế của gia đình ông chủ yếu dựa vào việc trồng và bán các loại cây giống như đu đủ, dừa xiêm, cau. Năm 2020, trong một lần đi tham quan mô hình nuôi nhím của một người bạn ở tỉnh Phú Yên, nhận thấy con nhím dễ nuôi, phù hợp với điều kiện của gia đình, nên ông quyết định mua 3 cặp nhím giống với giá 3 triệu đồng một cặp, rồi tận dụng chuồng nuôi heo cũ để thả nuôi. Sau một năm nuôi thử nghiệm, nhận thấy nhím là loại vật ăn tạp, dễ nuôi, thức ăn chỉ là các loại cám, gạo, rau, lá cây, củ quả có sẵn trong vườn. Ông Thị nhập thêm nhím giống nhằm tăng số lượng đàn. Và để có thêm kinh nghiệm, ngoài những kiến thức tìm hiểu trên sách báo, ông còn cất công tìm đến những trại nuôi nhím số lượng lớn để học hỏi, rồi về áp dụng trên đàn nhím của gia đình. Nhờ vậy, đàn nhím của gia đình ông Thị lúc cao điểm đạt trên 80 con nhím lớn nhỏ. Ông Văn Văn Thị cho hay, ưu điểm lớn nhất khi nuôi nhím là nguồn thức ăn đa dạng, có thể tự tìm kiếm và trồng được nên không mất nhiều chi phí. Bên cạnh đó, hệ thống chuồng nuôi xây dựng đơn giản, nên xi măng cố định lồng nuôi bằng khung sắt chia ra nhiều dãy. Đặc biệt, nhím là động vật hoang dã nên có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, lại nhẹ công chăm sóc, vừa có thể làm thêm nghề khác để tăng thêm thu nhập. Hiện nay, trại nuôi nhím của ông Thị đang duy trì nuôi gối đầu hơn 40 con. Bình quân, mỗi con nhím cái, nếu chăm sóc tốt, sau một năm sẽ sinh sản hai lứa, mỗi lứa từ 1 đến 3 con. Nhím con nuôi khoảng 1,5 tháng đạt trọng lượng trên 2 kg, có thể xuất bán với giá 2 triệu đồng một con. Còn nhím thịt có trọng lượng 10 đến 12 kg, bán với giá 270 đến 280 nghìn đồng một kg. Trung bình mỗi năm, ông Thị xuất bán cho khách hàng 70 con nhím giống thịt các loại, thu lãi trên 150 triệu đồng. Ông Thị chia sẻ, mới đây gia đình tôi vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoài Ân để nhập thêm 10 cặp nhím giống mới, đồng thời thực hiện cải tạo, xây dựng lại chuồng trại chăn nuôi. Nhằm đáp ứng thị trường tiêu thụ thịt nhím trong và ngoài tỉnh ngày càng cao, từ đó giúp cho gia đình có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời hỗ trợ cho các hộ gia đình xung quanh cùng nhau làm giàu từ mô hình nuôi nhím. Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, có trên 100.000 sản phẩm phân bón sản xuất trong nước và 15.000 sản phẩm nhập khẩu đã đăng ký lưu hành. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 790 cơ sở sản xuất phân bón trên cả nước là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh việc cần thiết phải gỡ điểm nghẽn thể chế cho các doanh nghiệp xuất khẩu kinh doanh phân bón. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, cả nước hiện có 790 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ và hữu cơ, trong đó 261 cơ sở sản xuất vô cơ, 161 cơ sở hữu cơ, 308 cơ sở vừa vô cơ vừa hữu cơ. Ước sản xuất được trên 20 triệu tấn các loại, nhu cầu sử dụng phân bón ở Việt Nam hiện nay vào khoảng 10,5 đến 11 triệu tấn các loại một năm. Trong đó ure khoảng 1,6 đến 1,8 triệu tấn, DAP khoảng 900.000 đến 1 triệu tấn, SA 800 đến 900.000 tấn, kali từ 900.000 đến 1 triệu tấn, phân chứa lân các loại trên 1,2 triệu tấn, phân NPK khoảng 3,5 triệu tấn. Theo quy định của luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, phân bón là sản phẩm hàng hóa nhóm 2 đảm bảo an toàn vệ sinh sức khỏe con người, bảo vệ động vật môi trường được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật. Tất cả các sản phẩm phân bón trước khi lưu thông trên thị trường đều phải công bố hợp quy. Tại hội thảo, một số bất cập trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp vừa được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam Nguyễn Trí Ngọc chỉ ra rằng hiện đang tồn tại hai loại hình văn bản pháp luật về quản lý chất lượng của sản phẩm phân bón là văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nên là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và văn bản về quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam của Bộ Khoa học Công nghệ. Mỗi văn bản quy định cách thức quản lý khác nhau. Như vậy, cũng là quản lý chất lượng sản phẩm phân bón nhưng ban hành bằng quy chuẩn Việt Nam thì phải công bố hợp quy, ban hành bằng thông tư thì không phải công bố hợp quy. Tiến sĩ Nguyễn Trí Ngọc cho rằng, quy định công bố hợp quy phân bón hiện còn tồn tại nhiều bất cập về sự chồng chéo, xung đột giữa các quy định pháp luật hiện hành, mang nặng tính hình thức, gây tốn kém thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài các bất cập được nêu tại hội thảo, đại diện phân bón Phú Mỹ đề xuất thêm các điều chỉnh pháp lý trong lĩnh vực nông nghiệp như sau. Thứ nhất, theo luật trồng trọt, Điều 44 quy định chỉ cho phép doanh nghiệp có mã số phân bón ủy quyền cho một đơn vị để nhập khẩu. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh, cần mở rộng quy định cho phép doanh nghiệp có mã số phân bón ủy quyền cho nhiều đơn vị khác nhau để nhập khẩu, gia công sản xuất và phân phối sản phẩm, miễn là các đơn vị này có chức năng kinh doanh phân bón. Thứ hai, theo luật giá và nghị định số 85 năm 2024 của Chính phủ, doanh nghiệp phải kê khai giá phân đạm, phân DAP, phân NPK. Đại diện phân bón Phú Mỹ kiến nghị bỏ quy định này vì không hiệu quả và gây tốn thời gian cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Cuối cùng, phân bón Phú Mỹ kiến nghị điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón ure từ 5% xuống 0%. Vì việc áp thuế xuất khẩu sẽ suy giảm năng lực cạnh tranh, gây bất lợi cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế do các nước xuất khẩu lớn như Trung Đông, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Brunei không áp dụng thuế xuất khẩu đối với ure. Việc điều chỉnh này vẫn sẽ đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tuân thủ thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển kinh tế bền vững, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia thông qua xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo gỡ điểm nghẽn thể chế để không lỡ thời cơ phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, hiện Quốc hội đang cho phép sửa đổi hai luật này nhằm tháo gỡ những nút thắt bất cập còn tồn động, tạo động lực mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đạt tăng trưởng hai con số và nâng tầm thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Chia sẻ xung quanh nội dung này, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhấn mạnh, đây là thời vận tốt để Việt Nam có được thể chế pháp luật và chính sách phát triển tốt nhất, nâng tầm chất lượng, sức cạnh tranh của thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Cơ quan chủ trì soạn thảo rất cần sự khách quan và tranh thủ rộng rãi ý kiến của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học ở trong, ngoài nước, nhất là của các hiệp hội ngành hàng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.